Những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không?
Mỗi giới đều có trật tự, thanh hay là trược. Chúng ta tu là giải trược lưu thanh. Cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến hóa mà thôi. Còn trược nó có sự trược sống của con dòi, có cuộc sống của con dòi, con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển. Cho nên Phật Pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả càn khôn vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy. Tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả, không có phá phái chính mình và không có phá phái cả càn khôn vũ trụ. Tâm thức lúc nào cũng hiển lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến hóa tới vô cùng. Hỏi lấy cái gì chứng minh phần hồn? Bây giờ bữa nay tôi yêu cô đó và mai cô đó điện thoại nó hết không yêu tôi, ai đâu, cái gì đâu, tim có lỡ không? Không. Mà tự nhiên thấy tôi đau đớn vô cùng, phải cái hồn đâu khoác khoải không? Cái hồn đau đớn không? Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa. Cho nên chúng ta chết rồi xuống âm phủ còn khổ gấp triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người. Cho nên thử một chút tình yêu thôi. Bữa nay tôi yêu cô đó, mai cô đó điện thoại tôi không yêu anh nữa là tôi đau khổ tới bực nào. Thế gian có thể chứng minh được con người có hồn. Cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát vượt khỏi trần tâm, yêu trời yêu Phật để tiến hóa tận độ quần sanh, là chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn và xây dựng sự sáng suốt để tận độ dấn thân vô quái ngại mới đem lại sự bằng an cho nhân sinh được.
Mấy năm qua con chịu nhồi quả không ít, nay đã thức giác, con rất hiểu câu vạn sự trên đời là không, tất cả đều không có sự thật. Nên con nguyện buông bỏ tất cả, quyết tâm lo tu sửa cho phần hồn thanh nhẹ. Nay con xin Thầy hãy ban cho con vài lời giáo huấn để ý chí con thêm vững trên đường tu học.
Người tu theo vô vi đời đạo song tu, đừng có sợ đời, cứ đụng đi, nó mở. Mở mới thấy sự sai của mình mới sửa tiến, mới bằng lòng ngồi lại học với người ta, xây dựng cho chung. Nhiều người nói tôi tu, tôi sợ vô chỗ đó, tôi sợ ăn cái đó, tôi sợ nói chuyện với bà đó. Không được, cứ dấn thân đi, không có sao đâu. Muốn phát triển thì phải dấn thân, đừng có ngần ngại. Thực hành đứng đắn cái pháp, đêm đêm nhớ thực hành đứng đắn cái pháp thì đâu mình cũng không sợ. Pháp này là khứ trực lưu thanh, chỉ đem lại ánh sáng giúp đỡ cho mọi người, chứ không có bao giờ phá hoại ai mà sợ.
Con có người em bà con bị bệnh tật triền miên, mổ xẻ đủ chỗ mà vẫn không hết bệnh, có phải em con bị nghiệp gì?
Có nhân thì có quả. Kiếp này là em con, nhưng mà kiếp trước nó làm nhiều chuyện hung ác hại người, tức là hại thân. Nhìn thân nó thì thấy tiền kiếp nó không phải là người hiền. Ngày hôm nay nó phải kiên nhẫn đi, nhịn nhục đi, chấp nhận đi. Chính mình làm sai, mình phải chấp nhận để sửa tiến thì mới có kết quả tương lai cho phần hồn. Còn nhiều người cứ chạy chọt thầy bùa thầy này kia cái nọ, chỉ có điên thêm thôi, không có ích đâu.
Con có đứa em tu tại Việt Nam từ lâu, hành thiền hàng đêm, nhưng sau bệnh đến với em con triền miên, và bây giờ vợ của em con mặt lại bị nám nữa. Thưa Thầy, vậy em con phải làm sao? Xin Thầy minh giải.
Cái đó là ăn uống mất trật tự, hại bộ ruột mà không hay, rước tà khí trong mình, ẩm khí quá nhiều, không biết giải, sanh bệnh đó thôi. Chứ còn pháp lý vô vi mà hành đúng chỉ có giải chứ đâu có lưu vô được. Đấy, vấn đề ăn uống phải coi chừng lại, vấn đề ăn uống đi. Không rồi phải dứt khoát ăn chay, chắc sanh ra nhiều cho bộ gan tốt lên.
Trước một ngày đi đại hội, con có nghe tin ba con bệnh nặng ở Việt Nam. Con định bỏ đi đại hội, nhưng sau một ngày thì con nghe tin đỡ lại, nên con đi đại hội. Và sau khi đại hội xong về, con quyết định về Việt Nam, con nên về hay không?
Báo hiếu thì nên về, mà có phương tiện mới về, chứ về mà thiếu thốn không nên về. Có phương tiện nên về, và tâm thật tâm báo hiếu nên về gặp cha là quý.
Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục thét nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi? Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng. Anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù quán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình nữa. Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia căn?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai, thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống, để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Nhờ có óc sáng suốt thì làm mọi việc mới trúng. Tại sao lại có câu muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên, hoặc là con người có cái số?
Mưu sự tại nhân là phải tận dụng khả năng của chính mình, còn mà đi lường gạt là không đúng. Mưu sự cứu độ lấy chính mình mới là đúng, mưu sự đi lường gạt người ta là không đúng.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không có may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó. Rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp cho chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được, họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được. Những người quê hoặc mà hiểu được là họ còn dốc lòng tu hơn.
Người có tu khi chết quả táng cho rải xuống biển tốt hay mang vào chùa thờ tốt?
Mang vào chùa thờ ai trách nhiệm? Cái ông đọc kinh đó ông trách nhiệm không? Ông sợ ma chết làm sao ông trách nhiệm? Thì chúng ta đem rải về biển của trời đất, trả lại trời đất. Điển, luồng điển của biển nó liên hệ với luồng điển của mặt trăng, dễ trở về với ánh sáng hơn.
Xin cho biết khi chết rồi có cần ông cha hay ông sư làm lễ không?
Ở đời họ sợ vì thần kinh yếu, chứ kỳ thật không cần. Có luật nhân quả rồi không cần. Những người tu trên núi đâu có ông cha nào tới làm lễ cho ông đâu. Ông tu tới lúc đó mà ông xuất đi luôn, bỏ xác ra ai làm lễ cho ông? Ông cọp tới ăn cũng thấy kệ, không cần biết. Cái luật nhân quả là đối với phần hồn. Nhưng mà ông cha, ông thầy mà biết được phần hồn mới làm lễ được. Không biết được phần hồn là chỉ chép nói lại mà thôi. Không có thể chứng minh được người đó tiến tới đâu. Phải có bằng chứng. Bây giờ văn minh đã trở lại với chúng ta rồi. Chúng ta có ordinator, có computer, có đủ micro, đủ chuyện hết. Phải kiểm chứng ra, có radar, phải tìm cho đầy đủ. Mới là thấy sự thật. Nếu mà chúng ta không biết cái góc nào mà cái tin xui đó là cả gia đình thần kinh yếu và khổ luôn, không có tiếng đâu.
Người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình, hữu hoại. Từ không mà có, rồi cũng từ có mà hường về không. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, hỏi ông đó làm sao ông giàu? Ông sáng suốt. Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta có sách rác đổ. Còn ông đông sáng suốt, ông lụm rác, ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ 100 năm là nhiều lắm. Thượng Đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư, hư hoại. Cái đó chuyện đương nhiên, xác chết không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc đồ la ôm xùm là hại cho cái phần hồn kia khó tiến. Người ta chết là ta đã rời bớt một phần nghiệp để người ta tiến qua nơi khác. Rồi mình cứ kéo người ta trở lại. Cúng thờ mà không hiểu. À, bữa nay dỗ mẹ rồi tôi cúng à. Làm heo quay cúng à. Tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi. Cho người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự, phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự là không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đến thanh sạch, trật tự, có bằng chứng là mới hợp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ông Tám.
Nhân quả, tôi là một người ác. Tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ. Tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người. Thì rốt cuộc tôi chết, tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày. Không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý. Thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên trong sách cũng có nói, trước kia ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò để trả tới 9-10 kiếp mới xong. Xương da thịt của ông phải trả lại chứ không ăn cướp của dân được. Cho nên những người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó, rất nguy hiểm.
Thiền sư dạy rằng chúng ta phải nhẫn nhục và tha thứ. Trong hiện tình đất nước Việt Nam, làm sao chúng ta có thể nhẫn nhục, tha thứ được? Vậy phải có thái độ nào?
Không phải đổ thừa cho một người. Tâm làm thì thân chịu. Dù cho người đó ăn cướp của giết người, người đó rốt cuộc rồi cũng phải lãnh cái khổ mà thôi. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nếu chúng ta là người tu, bất chiến tự nhiên thành. Chắc chắn là như vậy, ráng tu để ảnh hưởng cho những người kế tiếp thì mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta cho người ta là xấu. Mà chính mình xấu không hay, mình chưa sửa được mình, bất hiếu, bất trung với trời đất, với cha mẹ mà mình không biết. Sửa mình đi mới nói chuyện người khác.
Thiền của vô vi của ông Tám có giống thiền của hội thiền định quốc tế của Thanh Hải Vô Thượng Sư không?
Bà Thanh Hải Vô Thượng Thư, bà cũng dấn thân tu học, bà cũng khổ cực. Bà mới có một cái lời nói cảm động lòng người, có nhiều người theo. Cũng trong khổ mà đạt được, chứ phải bà không phải sướng đâu, bà không phải người sướng đâu. Nhưng mà bây giờ người ta thương, người ta cho tiền bà nhiều, rồi nói bà là lấy của người ta này cái nọ, cái đó đừng, chúng ta đừng có nghĩ vấn đề sai. Bởi vì mỗi người kính yêu, mọi người tặng bả, rồi bả đi làm phước cho bả đâu có làm gì đâu. Cho nên nhiều người nói xấu bả rất nhiều, tôi cũng rất nghe, cũng nghe rất nhiều, nhưng mà cái đó là mang khẩu nghiệp, tương lai sẽ tự rước khổ mà thôi. Tôi chỉ biết bao nhiêu đó. Chính tôi cũng không làm gì, tôi không tiền bạc có gì, cũng có người ta nói xấu. Thì tôi có làm gì đâu, thì tôi thấy tôi không gạt ai, tôi không hại ai, là tôi bình an hơn người nói xấu tôi. Tôi nghĩ bao nhiêu đó thôi. Bà cũng vậy chứ không có gì hơn.
Thiền vô vi của ông Tám không tôn thờ thiền sư. Tại sao thiền của Hội Thiền Định Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư phải tôn thờ thiền sư?
Đó là mỗi một cái pháp, người ta một có một đường lối. Vì trước kia bà tu, bà cũng thờ Phật. Bà ở chùa, bà thờ Phật. Nhờ đó bà mới tiến thân. Còn cái của tôi đây là tự tu, tự thức, tự giải. Tôi tiến thân khác. Mỗi người có một cách. Vô tiệm này nó làm hủ tiếu mùi khác, vô tiệm kia làm hủ tiếu mùi khác. Cũng là hủ tiếu thôi, mà mùi khác.
Tu theo pháp lý vô vi, có cần làm việc cho có nhiều tiền không?
Không cần. Làm việc có việc làm đủ sống thôi. Làm mướn ăn công mà cái, cho cái xác để nó làm việc, còn không thì nó làm biếng. Trong cái xác đó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ, rồi cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện, phải nhịn nhục. Nhưng đó vẫn có cơ hội để học nhịn nhục để tiến hóa. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chừng nào tôi cảm ơn đối phương, lấy quán làm ân. Cho những người tu vô vi ở bên Mỹ đi làm, chủ ít có đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận. Vì thấy này nó nhịn nhục, nó tốt, nó có hạnh tốt. Tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời, thì mới đem lại từ trường tốt để ảnh hưởng những người kế tiếp. Dù người đó là chủ của chúng ta đi nữa cũng ảnh hưởng được, không sao. Tôi có người bạn tu ở Vancouver, tu đi vô đi làm. Thế rồi ông phó chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo trọc đầu tu luôn.
Ông Tám có thể cho biết về tương lai của nước Việt Nam ra sao, nhất là đời sống tâm linh. Xin cảm ơn ông Tám.
Việt Nam khổ, thật khổ. Những người khổ đó thần kinh bị suy yếu hết. Bây giờ nhờ ai? Nhờ chánh phủ không nhờ được. Nhờ ai? Nhờ trợ Phật. Mà rất tiếc rằng chỉ biết nhờ trợ Phật, thần kinh yếu, thì ma nó đang hoành hành ở Việt Nam rất nhiều, lên xưng ông này ông nọ, làm cho người dân thần kinh càng ngày càng yếu, không sáng suốt được. Xứ Việt Nam có 75 triệu dân, 75 triệu khối óc, chưa chế được chiếc tàu thủy. Mà ở đây xứ Pháp 60 triệu dân, 60 triệu khối óc, mà làm đủ thứ có hết. Vì sao? Xứ Pháp ta sống có trật tự, có luật tự do, có hiểu được đạo đức, thành ra người dân ổn định hơn người dân ở Việt Nam. Người dân ở Việt Nam khổ, phải khổ, khổ khổ rồi nó mới tiến tới. Tương lai nó biến tới. Bây giờ người trẻ ở Việt Nam ra đây học giỏi, không có người nào thua ai hết. Vì quá khổ rồi, chỉ tìm một lối thoát cho chính mình. Học là phải học trọn nghề cho chính ta. Ra bác sĩ, kỹ sư rất nhiều ở xứ này. Cho nên tương lai càng khổ, càng hiểu chiều sâu của đạo Pháp, từ ma quỷ tới tiên Phật, lúc đó lập một cái đạo chân chánh cho xứ sở, thì mới đem lại sự an nhiên cho toàn dân được. Sức mạnh của toàn dân có, mà không chỉ cho nó khai sáng, nó chỉ sống trong ỷ lại nơi chánh phủ, là mình nuôi một ba mấy chục triệu người toàn là hư hơn, không có người tốt. Mà chỉ cho nó tự thức là tự nhiên nó sẽ, trong xứ chúng ta sẽ có người tốt. Những người tốt đó hình thành nhiều việc mới ảnh hưởng cả thế giới được. Người khổ mới chịu làm, người khổ mới xây dựng cho đất nước. Chúng ta có bao nhiêu người khổ đó, tương lai chúng ta sẽ hưởng một cuộc hòa bình thấm thía trong đạo Pháp.
Người mất hồn về xin tiền, nếu vậy người thân đốt giấy tiền vàng bạc có đúng hay không?
Tập quán xưa, hồi xưa lập chùa lập miếu không có phương tiện, không có một nền tảng văn minh gì hết. chỉ có cúng cái ông đó thôi, lạy cái ông đó thôi. Rồi bây giờ dân khổ quá, hỏi ông sư chứ làm sao? Bây giờ con làm gì cũng không nên, không có tiền không bạc làm sao? Thì tụi bây giờ làm vàng bạc cúng đi, thì nó có công ăn việc làm. Đó là kinh tế xây dựng của mấy vị sư hồi xưa, cho xung quanh có công ăn việc làm. Bạc từ Canada mà in trật chút qua đây cũng xài không được, mà nói chuyện cái giấy thì thân sư làm sao mà vô nhà băng nào lãnh được tiền, tự gạt mình không à.
Có rất nhiều sách vở, báo chí, radio thường nói về tận thế năm 2000 để lập lại một kỷ nguyên mới, một thế giới mới hoàn toàn hạnh phúc, nơi đó mọi người yêu thương lẫn nhau, tất cả kẻ xấu đều bị hủy diệt. Xin ông Tám Minh giải dùm.
Cho nên thiên cơ đã chứng minh của quý vị thấy, lời giáo huấn Thượng Đế đã gửi biết bao nhiêu, những ông cha này kia cái nọ, ông thượng tọa rồi giảng trong chùa mà không ai nghe hết, không chịu làm, mà làm theo chuyện tham dục của nó thôi. Tới chùa ăn chay chơi vậy thế là không phải tu, vô nhà thờ cũng liếc đi ra không có làm gì. Thì tự nhiên đi sai đường, ai hủy diệt? Người hủy diệt nữa, gây chiến tranh. Bây giờ nó biến chế những khí giới tối tân lắm, muốn bắn người nào phải bắn trúng người đó, càng ngày càng văn minh. Rồi cái đó sẽ tiêu diệt, chứ không có tận thế gì hết. Giết nhau thì có, tại vì không hiểu lấy chính mình. Hiểu lấy chính mình không có tận thế. Thì chúng ta hiểu lấy chính mình, tu thiền, trở về phần hồn chánh giác của chính mình. Thì quý vị muốn đi đâu? Muốn ở lại đây ha? Tôi đi về thiên quốc, chỗ không động đất, chỗ không chiến tranh, tôi không ở, tôi đi ở chỉ chỗ này. Thì tự nhiên quý vị sẽ dứt khoát. Thì các bạn, quý vị mà thấy được luồng đi nước bước của quý vị không còn khổ nữa và không còn sợ động đất nữa.
Tại chính sao vô vi không thờ Phật hay Chúa?
Không thờ. Thờ là ý lại, tự gạt và gạt luôn Phật nữa. Chúng tôi không thờ. Chúng tôi phải trở lại nguyên lý thanh nhẹ của trời Phật mà sống. Cái đó là con đường chánh giác mà không hành, mà đi làm chi vẽ chi cái hình. Cái ông vẽ ăn tiền chứ ông Phật đâu có nhận xu nào đâu. Cái ông vẽ hình ăn tiền à, rồi ông xài bậy cũng hết à.
Ông Tám nói Phật, Chúa đều là để cứu đời khỏi bể khổ. Ông Tám cũng nói làm người phải có đầu, có đuôi. Ông Tám là người Việt Nam bỏ xứ ra đi. Ông Tám có thương 70 triệu đồng bào Việt Nam đang đau khổ không?
Tôi thấy tôi ra đây mấy chục năm đều làm việc cho người Việt Nam, kể cả xứ Việt Nam. Người Việt Nam ở tại Việt Nam bây giờ cũng biết ông Tám nhiều và thực hành như ông Tám. Và những người đó thấy rõ chính họ. Ông Tám đã làm rất nhiều, 40 mấy năm nay chỉ làm việc cho người Việt Nam. Người quái quắc muốn hỏi tôi phải có người thông dịch, chứ tôi không muốn, tôi nói trực tiếp được nhưng tôi không muốn nói, vì tôi để người Việt Nam nghe và kiểm chứng, thấy rõ những gì tôi đã và đang làm. Cho mọi người hiểu lấy chính họ và tự thăng hoa tiến tới, không nên gây thù hận bất cứ ở chỗ nào. Ghét người là ghét mình, giận người là giận mình, không ngủ được sanh mình. Rốt cuộc mình chết họ không có chết, mình khổ cho họ không có khổ. Không dạy gì làm điều không cần thiết cho chính mình nữa. Muốn có một xứ hòa bình, thương yêu thật sự, phải xây dựng khối óc của tất cả mọi người thực hành trong trực giác, hiểu được nguyên lai bổn tánh của chúng ta, thì nó mới sống động, tình người mới ứng nở. Chúng ta chung sống hòa bình và xây dựng cho tương lai có 1000 năm hòa bình, nhân loại biết thương yêu nhau. Cái chiều sau đó chúng ta phải làm, đó là cần thiết. Cho nên làm chuyện không cần thiết hại mình làm chi? Không nên làm.
Người làm chính trị có tu vô vi được không?
Chắc chắn phải tu được. Chánh trị là đem điều chánh của trời đất mà sửa trị tâm thân, mới là người chánh trị, mới đem thức hòa đồng tận độ quần sanh. Chứ không phải cất cái nhà chánh rồi đem súng ra trị dân, cái đó không được. Cái đó lỗi thời rồi, bây giờ không có xài được nữa.
Những thiên tai của cuối thế kỷ, bệnh sida, bò điên, có phải là điềm báo trước những tận thế hay là những biến cố để thức tâm loài người và hướng dẫn họ hướng về tâm linh?
Những cái gì mà Thượng Đế làm là nan y. Người đời phải mau mau nhìn cái đó mà thức tâm tìm con đường tự cứu. Vỏn vẹn chỉ có bộ rượu 6 lần hơn con người, mà càng ngày ăn 3 buổi cứ nhét vô rồi nó sanh bệnh. Rồi gần chết rồi nó thôi, trói trăng tận thế. Cái xác mình tận thế, đâu có ai tận thế đâu. Cho nên không biết thương mình và không biết lo cho chính mình. Ngày đêm chỉ có hại mình không, ăn cho nhiều, nhậu cho nhiều, chơi bời cho nhiều là sanh bệnh thôi. Tự hại mình. Cho nên tới tuổi thất tuần mới thấy rõ, mình đã hại mình trong lúc tuổi trẻ. Bây giờ già yếu đi đứng không yên, lúc trẻ anh hùng hoành hành trong cõi tạm, hành những chuyện không cần thiết để hại thân. Cho nên ngày hôm nay mới gánh lấy những sự bệnh hoạn. Mà muốn trở lại bình thường thì phải làm sao? Phải buông bỏ tất cả, phải thanh lọc tất cả, giải bỏ tất cả những gì từ bao nhiêu năm nay đã thâu thập, thì tự nhiên cơ tạng nó sẽ nhẹ nhàng và tốt đẹp, trí óc sẽ minh mẫn. Tất cả do bộ ruột. Ngày nhai 3 bữa, qua bao tử cũng vô về bộ ruột, mà không biết thanh lọc cho nó sanh sạch sẽ, cho nó hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Đó là gieo bệnh cho chính mình. Rồi nhiều khi tới trị bác sĩ lại trị không kịp thì cũng đổ thừa cho bác sĩ nữa. Cho nên mình trở nên người không tốt, không hiền, vì không hiểu chính mình, không quý trọng sự quân bình và công ơn của người khác.
Con người từ đâu tới, tới đây để làm gì, và sau đó sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu? Tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng, từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian. Cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã có thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xe lửa, máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ta từ cái gốc nó đến, thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta dùng áp dụng cái pháp thanh tịnh cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chúng ta có dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu cho chúng ta, nó chiếu cho tất cả mọi người mà. Mặt trăng đang sáng, sáng cho cả nước. Tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng, mà cứ mê tín, mê mờ ở trong bóng tối, mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và cái lãnh vực từ bi của mình bị mù mất đi.
Như ông Tám nói là linh hồn là bất diệt. Vậy linh hồn dù có tu hay không tu thì linh hồn cũng đâu có chết. Vậy tôi cần tu làm chi?
Tôi không cần tu thì cứ sống theo cái nghiệp duyên. Kiếp này sống như vậy, kiếp sau sống con thú nó cũng được vậy. Nó cũng có gia đình, cũng có vợ con vậy. Cứ sống để tự nhiên và hồn nhiên vậy phát triển. Nhưng mà nó lâu hơn, sẽ nhiều cái kiếp hơn. Cũng trời cho mình có cái óc thông minh, có trí, mà mình muốn tận dụng cái đại trí của chính mình để tiến hóa là uổng ở kỳ này mà thôi. Nhanh hơn thay vì lâu hơn. Hai đường, muốn đi đường nào cũng được.
Nếu mọi người đều ngồi thiền thì khoa học còn được tiến bộ nữa không? Vì có tranh chấp mới có tiến bộ, mà thiền thì không tranh chấp nên không tiến bộ.
Không phải tranh chấp. Tranh chấp là cái gì? Cơ tạng quý vị bất ổn là tranh chấp, cho nên phải có khoa học để chữa trị lập lại trật tự. Cho nên nó không có khoa học. Nhưng mà bạn thiền thì học được cái khoa học quyền bí của tâm thân. Thay vì tôi phải đi bác sĩ uống bao nhiêu ngày thuốc tôi mới được nhẹ như vậy, bây giờ tôi thiền có mấy đêm tôi thấy tôi nhẹ, thấy tôi khỏe. Đó là khoa học, khoa học quyền bí. Không có đem ra cho người ta được, mà tôi cảm thấy là tôi khỏe, cảm thấy cái đầu óc tôi nó cởi mở, con người tôi nó vui với vợ con tôi. Đó là một linh dược tôi đã uống rồi. Mà linh dược đó là ở đâu? Từ điện năng của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ tôi. Cơ tạng tôi toàn là điện năng, tôi mới hòa với điện năng tôi mới phát triển được. Tôi thấy cái nguyên lý khoa học huyền bí rõ ràng chưa? Chứ đừng nói rằng tôi tu rồi tôi bỏ khoa học, sau khoa học còn siêu hơn nữa, còn giỏi hơn nữa. Chứ tại sao có những vị bác sĩ về thần kinh, người Pháp cũng còn theo cái môn Pháp này mà họ thiền. Họ thiền họ thấy họ sung sướng, họ thiền họ thấy họ tự cứu được họ. Và họ thấy con ma là ai, con quỷ là ai, trong nhà thương điên nhiều chuyện lắm. Họ thấy, người Pháp mà, người ta còn thiền Pháp này, mà ta thiền tinh tấn hơn người Việt Nam đó. Cẩn thận lắm. Là người khoa học đó, người khoa học họ mới thấy cái Pháp này thực tế.
Tôi người công giáo thì không thể niệm Phật được, thì tôi có thể tập thiền được không?
Không được, phải niệm Phật. Niệm Phật là nguyên lý của chấn động lực, chứ không phải là cách nghĩa cho quý vị đi theo ông Phật. À, nam cuối cùng nó tập trung ở đây. Mô nó tập trung, điện năng của các bạn. A nó tập trung ở đây thận. Di nó phát triển ở đây. Đa bao trùm tất cả, là tất cả quý vị đều có anh bạn bao trùm tất cả. Phật hay thân tình nó nên mình biết chuyện của mình. Không có phải đi định ông Phật mà bỏ Chúa. Không có vụ đó. Không có định ông Phật mà bỏ Chúa. Vì tôi khơi dậy điển năng quân bình của tôi mới thể hiện lòng từ bi hướng về Chúa đời đời bất diệt. Không có bỏ Chúa. Những người thiền bởi vì không có người nào mà được bỏ Chúa. Bỏ Chúa chỉ khắp sức mất mà thôi.
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy trong một gia đình hai vợ chồng chỉ có một người tu vô vi mà thôi, thì sự tu thiền có bị ảnh hưởng bởi đời không? Con muốn nói là có bị chậm trễ hoặc không kết quả hay không? Thầy là người sống được ba cõi thiên, địa, nhân. Vậy tất cả cây cỏ và vạn linh vạn vật là những sanh linh. Vậy mình giết nó mình có tội hay không?
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hai vợ chồng. Mà người vợ thấy người chồng tu siêng năng tinh tấn. Đắc là gì? Là được thanh nhẹ. Cái hành nhẹ đó nó chiếu ban cho vợ. Thì lần được vợ cũng phải tu, con cũng phải tu. Cho nên ông tu, ông đắc là một người tu phải cố gắng đắc. Trở về với thị thanh nhẹ thì ảnh hưởng tất cả. Từ quan ban chiếu tất cả. Cho nên cái người tu vô vi không phải là chồng tu, vợ không tu là vợ thành quỷ. Không. Vì nó không tu nhưng mà nó thấy người tu cũng ảnh hưởng được cho tâm nó. Nay sửa chút, mai sửa chút. Vì cái tự cao, công cao ngạ mạn. Chỉ chửi ông chồng sao mà ông ngu đó, ông ăn, ông ngồi hoài. Nhưng mà ông càng ngày thấy mặt ông còn tươi, mắt ông còn sáng. Tình yêu tha thứ của ông càng ngày càng sống động. Ông biết yêu ông, vợ bớt lo hơn. Ông biết thương quý vợ hơn. Và thương quý những người ruột thịt của ông hơn. Càng ngày càng mở trí, ảnh hưởng. Thì cái đó là chỉ đem tới sự tốt lành cho gia can. Cho rốt cuộc rồi mọi người ảnh hưởng mới tu. Cho trước kia có mình Đức Phật tu thành công, ngày nay chúng ta bắt chước rồi chúng ta cũng đi lần lượt tới nơi. Cho nên người vợ thương người chồng rốt cuộc cũng phải tu như người chồng đã tu, để được gặp người chồng. Người yêu mối tình đầu không có bao giờ bỏ được. Ở thế gian tranh chấp xa nhau nhưng mà mối tình đầu không bỏ được. Phải trở lại với cái nguyên chất thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên thấy cái sự ảnh hưởng của người chồng, dù người chồng chết đi, tôi cũng phải làm từ thiện lo tu. Ông ở nhà tôi, hồi trước tôi tu, tôi chống, bây giờ tôi thấy là một mình tôi bơ vơ. Tôi có kiếm người nào mà thân bằng chồng tôi phải tu để có ngày tôi gặp. Thì tự nhiên ông tu ông đắc, nhưng mà bà cũng đắc luôn. Chậm một chút thôi. Đó. Cho nên đừng nhường, quý vị đừng thấy tôi tu rồi vợ tôi không tu, rồi tôi đi về trời rồi bỏ vợ tôi ở lại. Không có bỏ đâu. Cái tình yêu sống động, duyên nợ không dứt đâu. Luôn luôn nó phải kết tập với nhau, nó mới khai quang thành một ánh sáng. Không có bỏ nhau đâu. Đừng có lo vấn đề đó mà vọng động thêm cho chính mình.
Thế nào là tu đúng, làm đúng và trở nên người đạo đức? Muốn làm đúng thì phải biết nhân đạo, có vợ có chồng phải biết thương yêu, phải tận tâm giúp đỡ nhau, có con cái cũng vậy, phải nhịn nhục mà truyền những cái kinh nghiệm của mình cho con, dạy dỗ một cái thật tình. Đó là tạo cái hòa khí trong gia can, là nhân đạo trước rồi mới tới thiên đạo. Nhân đạo không được mà cứ đòi thiên đạo, đi lộng ngược. Cho nên nhiều người tu, thích tu là mà giận gia đình mà đi tu, ghét vợ mà đi tu, mà tu thời gian thì liếc người khác, thì tạo nghiệp thêm, thì tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên Chúa nói là nhân gian là tội nhân, sanh ra đời là một cục tội rất rõ ràng. Quý vị đọc Kinh Thánh rõ, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mới sửa thiên được, thì chúng ta mới có thể hướng về thanh nhẹ và đi theo con đường đại bi của trời đất đàng bàn cho chúng ta. Có dịp tu, có dịp nói pháp, có dịp nghiên cứu pháp để tu, đó là chúng ta nhận được điển đại bi đang độ chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có thể nhận trọn được. Chỉ một góc nào rồi trước bảy trước bà rồi sanh giặc cho chung chứ không có tiên được.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, để chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cái bản tánh hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh. Cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời trước pháp chờ ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không?
Nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Chắc chắn là như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là để điều hòa được không khí trong gia can bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Cố công thiền nội 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào vòng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh, và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung, là nói khác và không có phá hoại. Vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.
Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi chà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ và khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu. Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ.
Cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác, thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và ba người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm, nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không.
Cái chuyện đó, tình cha con là trong cái mầm mống thương yêu mà ra, dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo, khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành và đứng đắn thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi ở tương lai.
Thưa Thầy, nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam có khổ với biết biên giới của Phật pháp, sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh, mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông.
Tại sao mà người ta phải xuống tóc?
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm, không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hớt tóc để cho cơ da tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh. Lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại. Nó khó chịu lắm. Ngứa ngay khó chịu lắm.
Ý nghĩ của bé Tám về sự phá thai.
Sự phá thai, tâm làm thân chịu, không, người đó không có anh hùng mới phá thai. Tâm làm thân chịu, đó là cái bằng chứng của Thượng Đế, của Chúa cho mình thấy. Đó là một cơ hội để học nhịn nhục, kiên nhẫn. Làm cha, làm mẹ mới biết chữ nhẫn là quý. Còn nếu mà phá thai, không có bằng chứng, rồi mất đạo đức, con người mất đạo đức. Không nên phá thai, tâm làm thân chịu. Mình thức được, nếu mà tôi dâm dục nhiều thì tôi sẽ bị bệnh S, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, thì tôi ngưng đi. Mình cũng người có cái trí mà không biết nuôi dưỡng cái trí, không biết tu, không biết niệm Phật, không khai cái đại trí, làm sao dứt khoát được. Cho nên những người bên Tây Phương sự bị lầm lạc về cái đó, tự do về cái đó quá nhiều, dễ bị bệnh. Cái khu vực nào mà tự do về cái vấn đề dâm dục thì sẽ bị bệnh nhiều lắm, mất nguyên khí của trời đất. Đó là một tai tội của trần gian.
Tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào?
Nghiệp sát. Mình chết có muốn ai phân thay không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thay hàng ngày, cái tâm ác của mình càng tràn đầy. Làm cho ngon phải xẻo cục này cắt cục kia, là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian, vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong thể xác con người được, nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây Phương thấy rất rõ ràng, có gia đình, có sự thương yêu, cũng sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài.
Những người thuộc loại đồng tình luyến ái là như thế nào? Họ mang tội gì và kiếp này họ phải chịu như vậy? Thiền theo pháp lý vô vi có giúp những người này thay đổi được trạng thái của họ không?
Chắc chắn họ thiền đúng theo pháp lý vô vi thì phải giải trượt cho họ. Tại sao họ hướng về dục, tạo đồng tình luyến ái và họ không có lối thoát thì họ tìm lối thoát. Mà nếu tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp thì dùng pháp luân thường chuyển dạy họ nó đi lên khúc trên thay vì nó tụ tập ở khúc dưới và nó đòi hỏi. Nhưng mà cái đó là cái suy yếu và tự hại lấy mình, tiêu hao, phá hủy cơ tạng và không có tốt. Tôi khuyên những người đồng tình luyến ái nên chấm dứt cái đó và tự tu tự tiến để khai mở tâm thức của chính mình, dục tiến thiên đàng hơn là ở lại thế gian mà không lôi thoát, tức là bệnh hoạn.
vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không?
Nếu vợ chồng đồng tu đồng tiến thì người ta tiết kiệm nguyên khí của trời đất, không hướng về con đường dục, thì vợ chồng vẫn an vui, mà chồng trẻ vợ cũng dễ thương, không có gì động chạm. Mà nếu hướng về dục để cho thỏa mãn, đó là sự tiêu hao mà thôi. Cho nên những người ở thế gian này cũng xác nhận rõ ràng, một đêm tình dục, ban ngày chúng ta không khỏe, sự tiêu hao nguyên khí trong cơ tạng, mặt mày không tươi tắn. Nếu mà chúng ta giữ được, mà muốn giữ phải có một chỗ thay thế, vì pháp lý vô vi có chỗ thay thế, làm pháp luân thường chuyển, nó đây đi đem đi lên, thay vì cái chiều hướng nó đi xuống, phải có thay đổi mới được. Còn không thay đổi mà bắt buộc người ta đi theo mình là người ta khùng, không được. Phải có cái phương pháp, cho nên cần cái pháp để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng, thì cái óc nó mới minh mẫn thêm, sẽ làm được nhiều việc hơn.
Sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết.
Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ cái luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ. Cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái chi nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông, thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu, lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai, và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lạy gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyển Phật được.
Con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác, và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở, thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công thì người sau này sẽ thành công. Chính người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp, bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết, anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi, vợ con được trở lẫn lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Thì nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng, nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi mỗi phải dày công, không có dày công không có làm được.
Phương pháp hành này có ảnh hưởng đối với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó, mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động, thì không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không? Xin cảm ơn thầy.
Con của mình là trong cái gốc của chính mình, mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt, chung sống với các con do từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu, người mẹ là gốc để độ con, người mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhẫn nhục đi, thực hành đứng đắn, có pháp rồi, lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an.